Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lẽ Thật Cho Đời Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống của Đài Nguồn Sống. Đây là chương trình nhằm đem lẽ thật của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh để áp dụng cho đời sống đức tin hàng ngày, hầu mở đường cho những ai chưa nhận biết Chúa Cứu Thế Giê-xu có thể đi đến chỗ tin nhận Chúa để được tha tội và được sự sống đời đời, và để gây dựng con dân Chúa được trưởng thành trong đức tin để sống hữu hiệu cho danh Chúa Cứu Thế Giê-xu, phục vụ mục đích đời đời của nước Đức Chúa Trời.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống tiếp tục loạt bài Phương Cách Cầu Nguyện. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh qua sự dạy dỗ của Chúa Cứu Thế Giê-xu, qua bài học cầu nguyện thường được gọi là bài cầu nguyện chung. Hôm nay là bài số 37 trong loạt bài Phương Cách Cầu Nguyện và là phần 5 của bài học Bạo Gan Cầu Nguyện. Bài học Bạo Gan Cầu Nguyện không phải là một phần cùng với bài cầu nguyện chung như chúng ta thường hiểu, nhưng là phần áp dụng trực tiếp của phương cách cầu nguyện mà Chúa đang dạy dỗ qua bài cầu nguyện quen thuộc này. Qua bài cầu nguyện chung, chúng ta đã thiết lập thứ tự ưu tiên đặt Chúa trên hết qua ba trọng tâm: danh Cha nên thánh, nước Cha mau đến, ý Cha được nên, và chú trọng đến ba khía cạnh quan trọng trong sự liên hệ với Chúa, đó là tùy thuộc nơi Chúa hằng ngày, xin Chúa tha thứ hằng ngày và được Chúa bảo vệ hằng ngày. Bây giờ trong bài học Bạo Gan Cầu Nguyện là phần áp dụng trực tiếp của bài cầu nguyện chung, Chúa muốn chúng ta chú ý đến thái độ cầu nguyện trước Chúa. Như thường lệ, chúng ta sẽ bắt đầu với lời giảng luận Kinh Thánh qua sứ điệp đã được ban phát cho con dân Chúa trong hội thánh. Tiếp theo sau đó, chúng ta sẽ có thời giờ để suy nghĩ bài học áp dụng. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Luca đoạn 11 từ câu 5 đến câu 13 để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa. Đây là bài học Bạo Gan Cầu Nguyện phần 5. Đoạn, Ngài phán cùng môn đồ rằng: Nếu một người trong các ngươi có bạn hiểu nửa đêm đến nói rằng: Bạn ơi, cho tôi mượn ba cái bánh, vì người bạn tôi đi đường mới tới, tôi không có chi đãi người. Nếu người kia ở trong nhà trả lời rằng: Đừng khuấy rối tôi, cửa đóng rồi, con cái và tôi đã đi ngủ, không dậy được mà lấy bánh cho anh. Ta nói cùng các ngươi, dầu người ấy không chịu dậy cho bánh vì là bạn mình, nhưng vì cớ người kia làm rộn, sẽ dậy và cho người đủ sự cần dùng. Ta nói cùng các ngươi, hãy xin sẽ ban cho, hãy tìm sẽ gặp, hãy gõ cửa sẽ mở cho. Vì hễ ai xin thì được, ai tìm thì gặp, và sẽ mở cửa cho ai gõ. Trong các ngươi có ai làm cha mà khi con mình xin bánh mà cho đá chăng? Hay là xin cá mà cho rắn thay vì cá chăng? Hay là xin trứng mà cho bò cạp chăng? Vậy nếu các ngươi là người xấu, còn biết cho con cái mình vật tốt thay, huống chi cha các ngươi ở trên trời lại chẳng ban Đức Thánh Linh cho người xin Ngài.
Nhưng mà Chúa trong sự mầu nhiệm và quyền năng lớn của Chúa, Chúa dùng tất cả mọi điều để thực hiện điều Chúa thẩm định. Những cái phương tiện Chúa giao phó là chỗ nối kết mình vào trong chương trình đó. Cho nên ở đây Chúa nói rằng chỗ mà chúng ta nối kết với chương trình của Chúa là đến xin, là đến tìm, là đến gõ cửa, là đến cầu nguyện. Vì Chúa nói là hễ ai làm điều đó là bước vào trong cái chỗ nhận lấy phương tiện để Chúa làm cái công việc đời đời của Ngài. Cho nên sự cầu nguyện không phải là đến thay đổi Chúa, mà cũng không phải chỉ là thay đổi mình, nó có cái phần chắc chắn đó. Nhưng cầu nguyện là sự bước vào trong quyền năng kỳ diệu mà Chúa thực hiện ý định của Chúa cho sự vinh hiển của Ngài. Và Chúa muốn con dân Chúa, những người thuộc về Chúa dự phần vào đó. Thành ra nếu mình không cầu nguyện là mình không dự phần. Khi mình không cầu nguyện thì cái phương tiện nó không thành sự thật cho mình. Cũng giống như là mình biết là hễ cầu nguyện ăn năn xưng tội, tiếp nhận Chúa Jesus Christ, bỏ mọi điều cũ theo Chúa, dấn thân như là lời Kinh Thánh dạy, thì mình trở thành con dân Chúa. Mình có thể đứng ở đó hiểu tất cả mọi điều mà không làm cái chuyện đó thì không trở nên người tín đồ, đúng không? Có người biết hết đó, mà không làm thôi thì không làm là vẫn không bao giờ được cứu cho tới khi làm. Thì ở đây cũng vậy, là chúng ta có thể biết tất cả về cái nguyên tắc của sự cầu nguyện, mà nếu không thì sẽ chẳng bao giờ có cái phần, vì cái phương tiện đó nó không phải là của mình. Ta là nói cùng các ngươi, hãy xin sẽ ban cho, hãy tìm sẽ gặp, hãy gõ cửa sẽ mở cho. Vì hãy ai xin thì được, ai tìm sẽ gặp, sẽ mở cửa cho ai gõ. Thì bây giờ Chúa dẫn tới một chỗ nữa để nhấn mạnh, hay là để đòi hỏi, để đốc thúc tại sao phải đến cầu nguyện, tại sao phải gõ, tại sao phải xin, tại sao phải tìm. Vì đây là cái vấn đề mà Chúa muốn ban cho này, đây phải hiểu thêm một chuyện nữa. Và hôm nay chúng ta muốn hiểu rất rõ chuyện này, đó là ai trong các ngươi, phần số 3, hiểu biết một ơn ban cho tốt nhất. Nhưng mà tôi không muốn nhấn mạnh cái chữ đó, tại vì mình dịch ra nó cũng không có lột được hết nguyên tắc ở đây và lẽ thật ở đây, cho nên chúng ta cần đi chi tiết vào trong cái phần này. Trong các ngươi có ai làm cha khi con mình xin bánh mà cho đá chăng, hay là xin cá mà cho rắn thay vì cá chăng, hay là xin trứng mà cho bò cạp chăng? Chúa đang đối kết với sự tương phản, thì bây giờ Chúa dùng một điểm nữa, hay là Chúa đẩy điểm tương phản sâu hơn một tí nữa, đó là Chúa hỏi rằng trong các ngươi có ai làm cha. Chúa vừa nói ở phía trên đó là liên hệ giữa bạn bè đó có một cái giới hạn. Ta nói cùng các ngươi, vào người ấy không chịu dạy cho bánh vì là bạn mình. Có cái giới hạn của tình bạn hữu đó thì mình hiểu điều đó, thì mình hiểu bạn bè thì tới mức, nhưng mà gia đình đó mình làm nhiều hơn nhiều, nhất là con của mình đó thì coi như không có giới hạn. Thì Chúa chỉ dùng một cái rất là bình thường trong liên hệ, là chỗ nào mà cho thấy cái sự khác biệt, đó là các ngươi có ai làm cha. Chúa hỏi ở đây có ai làm cha không, hay là có ai làm mẹ không, thì dĩ nhiên mình dự phần trong đó thì mình biết. Thì Chúa hỏi một câu rất là rõ ràng, đó là khi con mình xin bánh, có ai là khi nó xin bánh mà cho đá chăng, hay là nó xin cá mà cho rắn chăng, hay là xin trứng mà cho bò cạp chăng? Thì Chúa nói là cái vấn đề rất là đơn giản, rất là dĩ nhiên ở trong cái đời sống bình thường, đó là cha lo cho con, cha mẹ giúp đỡ con cái, cha mẹ làm tốt cho con cái. Cái chuyện nói ra thì ai cũng gật đầu, bình thường lắm. Thì Chúa muốn nhấn mạnh thêm điều đó, cho nên Chúa hỏi rằng khi con mình xin bánh mà cho đá, nghĩa là mình tưởng tượng nó tới, nó nói con đói bụng quá, ba cho con cái bánh, cái mình cười nó, mình chọc nó, mình nói giờ này đâu bây giờ ăn, hay là cái này nó bánh nè, con đưa cho nó cục đá, cho nó giống giống cái bánh, đưa cục đá tròn tròn, nó cắn như gãy răng như vui đó. Giống như là mình giỡn chơi với nó, mình coi thường cái nhu cầu của nó, mình lại làm hại nó nữa. Hỏi có ông cha nào như vậy không? Nó không phải là xin cho con cá hồng để con bỏ vô tô con chơi, không phải. Cá này là cá ăn đó, nghĩa là con đói bụng xin cho con ăn đó, thì ông nói là mình không cho thì thôi, chứ chả lẽ là cho con rắn thay vì con cá để mà hại nó. Nghĩa là không có ai làm cái chuyện đó. Rồi làm như là mình chưa có hiểu rõ, chú nhắc lại nữa. Xin trứng là cho con bò cạp. Trứng để mà ăn, bò cạp thì nó làm độc. Nghĩa là không có ai làm tổn hại cho con của mình, không có ai chọc cười cái nhu cầu của nó khi nó tới. Đặc tính căn bản đó là chúng ta lo cho con cái của mình. Thì bây giờ Chúa mới đặt sự tương phản ở đây. Vậy nếu các ngươi là người xấu. Cái chữ xấu này không phải là chỉ là người xấu tính hay là người không tốt, mà cái chữ là người gian tà. Chữ này được dùng cho Satan. Cho nên vấn đề Chúa nói là các ngươi là người gian tà. Các ngươi là những người có bản chất gian tà, có bản chất hư hoại của tội lỗi. Các ngươi là người có bản chất hư hoại tội lỗi. Thì tất cả những người chưa tin Chúa chắc chắn là điều đó, như chúng ta trước khi tin Chúa thì nằm trong phần đó. Nhưng mà khi chúng ta tin Chúa rồi đó, thì bản chất người cũ của chúng ta, thì Roma đoạn 6 nói là cũng đã bị đóng đinh trên thập tự giá, Chúa đã chết và chúng ta sống lại trong đời mới với một cái sự sống mới trong Chúa. Nhưng mà chúng ta vẫn còn thân thể hay hư nát này. Chúng ta sống trong thân thể với khuynh hướng và phương tiện của tội lỗi vẫn còn ở trong chúng ta. Cho nên cái chữ người xấu, bản chất xấu này áp dụng cho tất cả mọi người trong đó, kể cả những người tin Chúa nữa. Thì Chúa đang đưa ra một sự tương phản. Nếu các ngươi có bản chất xấu, mà trong cái chỗ xấu đó nó vẫn còn lại cái hình bóng của Đức Chúa Trời. Là khi Chúa tạo chúng ta trong hình ảnh của Đức Chúa Trời, Adam và Eva trong hình ảnh của Đức Chúa Trời, khi người đó phạm tội thì cái hình ảnh đó bị phá vỡ, sự liên hệ với Chúa bị phá vỡ, chết đi. Nhưng không hoàn toàn mất. Chúng ta vẫn còn một cái sự tốt lành chút xíu nào đó ở trong lương tâm, ở trong phản ảnh chút xíu nào đó. Con người vẫn có khả năng để làm tốt vì còn sự nối kết với bản chất của Đức Chúa Trời. Thì Chúa nói là có một chút xíu đó còn lại, nó đã mất gần hết, nó đã bị hủy hoại gần hết. Nó đã hoàn toàn là con người với bản chất xấu, nhưng mà vẫn còn thấy cái tốt được. Thì Chúa hỏi nếu như vậy thì so sánh với sự toàn vẹn của đấng đời đời, của đấng toàn mỹ của Chúa, chính là Đức Chúa Trời, mà không phải chỉ là hình bóng thôi, mà chính là bản chất của Chúa, nghĩa là hoàn toàn vượt tất cả mọi giới hạn. Thì Chúa hỏi rằng sự ban cho so sánh như thế nào? Nghĩa là Chúa đang dẫn tới cái chữ huống chi đó. Còn biết cho con cái mình và tốn thay, huống chi ở trong tiếng Anh nghĩa là how much more. Nghĩa là không phải là huống chi chỉ so sánh ngang hàng, nhưng mà so sánh để thấy cái sự khác biệt, là nếu mà Chúa khác với mình bao nhiêu đó, thì sự ban cho của Chúa cũng khác với sự ban cho của mình bấy nhiêu. Mình cho con tốt chừng đó là thấy là cái chuyện rất là tốt rồi. Thì Chúa hỏi là bây giờ so sánh mình với Chúa khác nhau như thế nào? Thì sự ban cho của Chúa với sự cầu xin của mình, nó cũng hoàn toàn khác trong sự tốt lành, trong sự lớn lạ gì đó. Cho nên ở đây Chúa mở cho chúng ta một sự lớn lạ kinh khủng rõ ràng mà không có cách nào chúng ta có thể diễn tả được. Vì chúng ta không thể diễn tả được sự khác biệt giữa Chúa với chúng ta. Chúng ta chỉ biết nó là vượt bậc tột cùng. Thì Chúa cũng đang nói là chuyện Chúa sẽ ban cho chúng ta cũng khác biệt vượt bậc tột cùng như vậy. Mình hiểu cái phần đầu. Mình hiểu là Chúa hoàn toàn khác mình. Cái sự khác biệt của Chúa với mình vượt bậc tột cùng. Hiểu cái điều đó. Nhưng mà tôi có thể nói là chúng ta không hiểu hay là không tin cái điều thứ hai. Đó là sự ban cho của Chúa cũng sẽ tốt lành vượt bậc tột cùng những điều Chúa ban cho mình, so sánh với những điều mình ban cho nhau. Thường mình nghĩ là chuyện mình có đó, mình chỉ nhân lên 1 triệu, nhân lên 1 tỷ, nhân lên bao nhiêu đó đó, nó thành ra của Chúa. Chúa nói không. Chuyện của Chúa như Chúa hoàn toàn khác mình trong bản chất, thì sự ban cho của Chúa cũng hoàn toàn khác trong cái định nghĩa tốt lành của mình với nhau so với cái định nghĩa tốt lành của Chúa. Thế nên mình phải hiểu cái điều này, vì đây Chúa đang định nghĩa sự cầu nguyện và sự trả lời của sự cầu nguyện. Mà nếu mình định nghĩa chuyện giữa mình ban cho nhau đó, nó tới nó xin bánh mình cho bánh, nó tới nó xin ăn mình cho nó no, rồi mình nhân nó lên 1 triệu lần, đó là khi con tới con xin gì thì Chúa cũng cho như vậy. Chứ không, Chúa sẽ cho lớn hơn nhiều, vượt bậc hơn nhiều, nhưng cũng sẽ khác biệt hơn nhiều. Mà mình suy tưởng tới điều mà Chúa ban cho. Một vài câu kinh thánh để chỉ nhấn mạnh điều này. Đó là thứ nhất là ở trong Thi Thiên đoạn 84, có một câu mà tôi muốn nhắc ở đây. Thi Thiên này thì có câu chúng ta thường hát, đó là một ngày trong hành lang Chúa đáng hơn 1000 ngày khác. Câu số 10. Thà tôi làm kẻ giữ cửa trong nhà Đức Chúa Trời tôi hơn là trong trại kẻ giữ. Vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời là mặt trời và cái khiên. Đức Giê-hô-va sẽ ban ân điển và vinh hiển, Ngài sẽ chẳng từ chối điều tốt lành gì cho ai ăn ở ngay thẳng. Cái chữ Ngài sẽ chẳng từ chối có nghĩa là Ngài sẽ không giữ lại gì. Ngài không có giữ điều tốt lành nào lại trong sự liên hệ của Chúa đối với những người thuộc về Chúa, những người ăn ở ngay thẳng sống trong đường lối của Chúa. Nghĩa là Chúa nói là bất cứ những gì mình tới đó thì sao? Hãy xin sẽ được. Tại vì không có cái gì Chúa nói là hãy xin mà Chúa giữ lại. Tôi nghe những lời mà tôi đang nói đây cũng thường xuyên chứ không phải không. Nghĩa là mình cũng đã ngồi nghe những mục sư giảng như vậy. Hãy xin sẽ được, hãy tìm sẽ gặp. Xin cái gì Chúa không giữ lại. Mình nghe hiểu rõ nhưng mà mình không tin. Vì cái kinh nghiệm nó khác lắm. Nhưng mà hôm nay mình sẽ hiểu kinh nghiệm mình bởi vì có một chỗ nó không có gắn nối cho nên nó khác. Và khi mình hiểu điều đó thì mình mới hiểu được lời hứa lớn là như thế nào. Và điều mà Chúa hứa là Chúa không giữ lại điều gì. Ở trong Giăng đoạn 13 câu 1, trước khi Chúa Giê-xu rửa chân cho các môn đồ đó, thì Giăng ghi lại câu chuyện này với tựa đề hay là ý thiết lập trước đó là Ngài đã yêu kẻ thuộc về mình trong thế gian thì cứ yêu cho tới cuối cùng. Chữ đến cuối cùng này trong nguyên bản là cho tới hoàn toàn, cho xong chuyện đó. Nghĩa là Chúa làm cho tới mục đích tối đa. Chúa yêu mến cho khi nào sự yêu mến nó làm xong cái chuyện yêu mến của Chúa. Thành thử mình mới hiểu là khi Chúa nói về sự yêu mến, sự ban cho của Chúa là Chúa làm cho đến tận cùng. Bây giờ hiểu rõ như vậy đó thì chúng ta nói là Chúa đang so sánh một điều, đó là sự ban cho của Chúa hoàn toàn lớn lạ vô cùng so sánh với điều mà chúng ta kinh nghiệm với nhau và hoàn toàn khác biệt trong bản chất so sánh với điều mà chúng ta cho nhau. Thì Chúa nói là vậy, nếu các ngươi là người xấu còn biết cho con cái mình vật tốt thay, huống chi cha các ngươi ở trên trời lại chẳng ban Đức Thánh Linh cho người xin Ngài. Thì chúng ta suy nghĩ tới cái vấn đề là Chúa ban cho Đức Thánh Linh. Tại vì rất dễ là chúng ta đọc tới phần đó chúng ta nói Chúa ban cho Đức Thánh Linh. Nhưng mà khi so sánh với lại cái lý luận thì nó hơi lỏng chỏng. Nghĩa là giống như là mình làm thơ mà cái vế nó không có cân. Mình làm thơ đối thì hai cái vế nó phải cân đối thì cái vế này không cân. Vậy nếu có ngươi là người xấu còn biết cho mình vật tốt thay, huống chi cha các ngươi trên trời lại chẳng ban. Đáng lẽ phải bậc tốt hơn mới xứng như thế này. Tự nhiên cái giới thiệu Đức Thánh Linh vô. Để so sánh điều đó chúng ta dở lại trong sách Matthew đoạn số 7. Vì Matthew đoạn số 7 cũng dạy cái phần song song ở đây. Và Matthew thì đang nhấn mạnh về nguyên tắc căn bản chung về sự tốt lành của Chúa khi Chúa trả lời. Cho nên ông làm phần đối rất là dễ thấy. Tôi đọc từ câu số 7. Hãy xin sẽ được, hãy tìm sẽ gặp, hãy gõ cửa sẽ mở cho. Bởi vì hãy ai xin thì được, ai tìm thì gặp, ai gõ cửa thì được mở. Trong các ngươi có ai khi con mình xin bánh mà cho đá chăng, hay là con mình xin cá mà cho rắn chăng? Vậy nếu các ngươi vốn là xấu mà còn biết cho con cái mình các vật tốt thay, huống chi cha các ngươi ở trên trời lại chẳng ban các vật tốt cho những người xin Ngài sao? Thì cái này là hai cái vế nó bằng nhau đó, hai cái vế nó tương đối. Các ngươi xấu mà còn cho các vật tốt này, huống chi cha các ngươi là tốt lành hơn các ngươi biết bao nhiêu lần thì sự ban cho của Chúa cũng sẽ tốt hơn bao nhiêu lần. Cái đó mình hiểu dễ dàng, nhưng mà tự nhiên sao có Đức Thánh Linh? Tự nhiên tại sao có Đức Thánh Linh làm trọng? Nghĩa là Chúa đang muốn nói một điều ở đây và Luca trong sự nhận của Đức Thánh Linh ghi lại phần chi tiết này. Nghĩa là Chúa dạy những điều trong Matthew được Đức Thánh Linh hướng dẫn với một mục đích khác cho nên không ghi lại chi tiết này. Nhưng ở đây cho chúng ta thấy là vấn đề mà Chúa đang muốn nói đó, sự trả lời của Chúa là sự ban cho Đức Thánh Linh. Nhưng mà chưa hết, tại vì như vậy cái điều mà tốt nhất Chúa ban cho là Đức Thánh Linh. Như vậy định nghĩa là mình cho nhau những điều tốt, nhưng mà Chúa cho cái điều tốt nhất, điều vĩ đại hơn hết, và điều vĩ đại hơn hết là Đức Thánh Linh. Nó cũng đúng nhưng mà nó chưa hết ý. Bởi vì sao? Bởi vì nếu chúng ta đi vào trong văn phạm thì Chúa không nói rằng Cha các ngươi trên trời lại chẳng ban Đức Thánh Linh cho những người nào xin Ngài ban cho Đức Thánh Linh. Chúa không nói vậy. Nghĩa là không có nói là hễ ai tới xin Chúa ban cho Đức Thánh Linh thì Chúa sẽ chắc chắn ban cho Đức Thánh Linh. Lát nữa tôi sẽ nói cái đó nó gây ra nhiều vấn đề khác nữa. Tại vì mình sẽ không thể xin Chúa ban cho Đức Thánh Linh, cũng không thể xin Chúa cho thêm Đức Thánh Linh. Tôi sẽ giải thích điều đó. Nhưng mà văn phạm nói là hễ ai xin Ngài, tức là xin là sao? Xin là cái phía trên đó. Xin là ta hứa cho các ngươi là hãy xin sẽ được, hãy tìm sẽ gặp, hãy gõ cửa sẽ mở cho. Ai xin thì được, ai tìm sẽ gặp, ai gõ cửa sẽ mở. So sánh với các ngươi là những người xấu, có bản chất gian tà, thì con cái các ngươi xin thì các ngươi cho, nhưng con cái tốt. Thì khi các ngươi xin bất cứ điều gì, bất cứ chuyện gì, bất cứ điều gì mà các ngươi đến bất cứ lúc nào, thì ta sẽ ban cho Đức Thánh Linh. Không phải là ta ban cho điều tốt nhất là Đức Thánh Linh. Chúa nói là như thế này, rất là đơn giản nhưng mà rất là màu nhiệm. Là chúng ta tới với Chúa, xin Chúa bất cứ điều gì, xin Chúa bất cứ chuyện gì, bất cứ đem với Chúa nhu cầu gì, thì Chúa sẽ trả lời và ban cho chúng ta Đức Thánh Linh. Nên nói con không có xin Đức Thánh Linh, con xin cái xe. Chúa nói ta biết con người xin cái xe nhưng mà ta sẽ cho Đức Thánh Linh. Và nếu mình không hiểu cái điều đó, mình sẽ không hiểu vấn đề cầu nguyện, mà mình cũng chả hiểu vấn đề Chúa trả lời. Và tôi nghĩ chỗ này là chỗ mình chưa hiểu rõ và rất ít khi có cơ hội để học chi tiết chỗ này, cho nên cần thiết đó. Nghĩa là trong cái sự tốt lành vĩ đại của Chúa, trong sự vượt bậc của ân sủng Chúa, thì Chúa hứa sẽ trả lời mọi người đến để xin, mọi người đến để tìm, mọi người đến với nhu cầu với Chúa, và Chúa trả lời cho tất cả mọi lời cầu nguyện, cho tất cả mọi nhu cầu, bằng cách nói rằng ta ban cho Đức Thánh Linh. Lát nữa tôi đi vào chi tiết, nhưng mà tôi có thể nói trước để chúng ta hiểu được chiều sâu lý luận là như thế này. Đó là khi chúng ta tới thưa với Chúa là con buồn rầu, con đang cần sự yên ủi, thì Chúa không phải chỉ ban cho sự yên ủi, Chúa sẽ ban cho thần yên ủi. Chúa ban cho chính đấng yên ủi. Khi chúng ta nói là con cần sự giúp đỡ, thì không phải Chúa chỉ ban cho một sự giúp đỡ, nhưng Chúa ban cho đấng giúp đỡ, ban cho đấng giúp đỡ. Khi chúng ta tới thưa với Chúa là Chúa con không hiểu lẽ thật, thì Chúa không phải chỉ giải thích cái câu hỏi về lẽ thật hay là lẽ đạo đó. Chúa ban cho thần lẽ thật, Chúa ban cho chính đấng mặc khải lẽ thật dẫn chúng ta vào trong lẽ thật. Khi nói là con cần năng quyền, hội thánh cần năng quyền, thì không phải Chúa chỉ ban cho một chút năng quyền giống như cắm điện cho mình thêm một chút, đưa thêm mình 2-3 cục pin nữa. Chúa ban cho chính đấng năng quyền là Đức Thánh Linh. Cho con sự khôn ngoan, cho con biết giải quyết vấn đề. Thì Chúa không phải là chỉ dẫn cho một hai đường làm này làm này. Chúa ban cho đấng khôn ngoan, Chúa ban cho chính Đức Chúa Trời của sự khôn ngoan. Chúng ta nói xin Chúa dẫn đường cho con, chứ không phải chỉ là đưa cho cái bản đồ. Chúa đang chính đấng dẫn đường đời đời đến để cho chúng ta. Cho nên khi chúng ta nói về bản chất nhu cầu trong đời sống, chúng ta nói về nhu cầu của sự yêu thương, sự vui mừng, chúng ta nói về đức tin, chúng ta nói về tiết độ này kia, thì Chúa nói sao? Chúa sẽ ban Đức Thánh Linh. Mà trong Đức Thánh Linh đó, bông trái của Chúa sẽ bày tỏ ra trong tất cả mọi sự vui mừng, nhu mì, khiêm nhường, mềm mại, tiết độ, tất cả mọi điều đó để trở thành thực hữu trong đời sống chúng ta. Nghĩa là làm sao? Đây là điều tôi không muốn anh chị em còn mập mờ. Nghĩa là khi chúng ta tới cầu xin Chúa ơn phước, thì Chúa không phải chỉ ban ơn phước, Chúa ban cho nguồn ơn phước. Và đó là điểm mà chúng ta phải hiểu, và lát nữa chúng ta sẽ hiểu là khi mà Chúa ban cho như vậy, có một điểm rất là mầu nhiệm và rất quan trọng cho chúng ta. Nhưng ở đây đó, về sự mầu nhiệm và sự hào phóng của Chúa, Chúa nói là khi các ngươi tới xin á, hãy xin sẽ được, không có nghĩa là hãy xin cái gì ta cho cái điều đó không. Ta sẽ cho vượt bực hoàn toàn, không phải là chỉ là đổ dồn phước hạnh, ta cho chính là cái nguồn cội của tất cả mọi ơn phước để có thể giải quyết vấn đề để dẫn chúng ta đi. Tại vì chúng ta biết rằng khi chúng ta nhận được Đức Thánh Linh hay là có Đức Thánh Linh nối kết với Chúa mà chúng ta sẽ học đó, thì chúng ta có tất cả, phải không? Vì từ nơi Chúa có quyền năng, từ nơi Chúa có sự dẫn đến lẽ thật, từ nơi Chúa có sự ban ân tứ cho mọi nhu cầu của chúng ta, từ trong Chúa có bông trái của đức hạnh, từ ở trong Chúa có sự cầu nguyện thay cho chúng ta những lời mà chúng ta không cầu nguyện được, mà chúng ta chỉ tới âm âm ấp thì sao? Thì Đức Thánh Linh cầu nguyện cho chúng ta để mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời. Cho nên tất cả ở trong Đức Thánh Linh ra công việc mà Đức Chúa Trời muốn ban cho chúng ta, tất cả những điều đó.
Quý thính giả vừa nghe xong phần 5 của bài giảng luận Kinh Thánh với đề tài Bào gan cầu nguyện trong loạt bài Phương cách cầu nguyện. Phần còn lại sẽ được phát thanh trong kỳ tới. Xin quý vị tiếp tục đón nghe. Thái độ cầu nguyện của chúng ta bày tỏ sự liên hệ thực sự của chúng ta với Chúa. Hơn nữa, cũng bày tỏ sự hiểu biết chính xác của mỗi người về lẽ đạo về Chúa trong khi cầu nguyện. Vì thế, trong phần áp dụng hôm nay, chúng ta sẽ học hỏi cách thực hành nguyên tắc của bài học để qua sự cầu nguyện, chúng ta được biết Chúa hơn và được thay đổi để giống Chúa hơn.
Trong bài học chính, chúng ta đang học về một nguyên tắc hết sức là lớn lạ và đầy vinh hiển khi Đức Chúa Trời trả lời sự cầu nguyện của chúng ta. Chúa hứa rằng trong bản chất quảng đại, yêu thương, đầy lòng nhân hậu và tràn đầy ân sủng, Chúa sẽ trả lời mọi sự cầu nguyện của con cái Ngài bằng cách ban cho Đức Thánh Linh. Giờ chúng ta đang ở giữa chừng của bài học này và sẽ đi sâu thêm trong lẽ đạo mầu nhiệm này về sự Chúa trả lời cầu nguyện bằng cách ban cho Đức Thánh Linh cho tất cả mọi vấn đề chúng ta cầu xin hoặc suy tưởng. Thì trong phần áp dụng hôm nay, tôi muốn đặt lẽ đạo này song song với lẽ đạo về thập tự giá mà sứ đồ Phaolô dùng để thiết lập căn bản chắc chắn đời đời cho sự liên hệ của những người được cứu với Chúa Cứu Thế Giê-xu. Thơ Roma trong đoạn 8 câu 28, ông bắt đầu nói về chương trình đời đời của Đức Chúa Trời ban cho con cái Ngài. Và chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho kẻ được gọi theo ý muốn Ngài đã định. Vì những kẻ Ngài đã biết trước thì Ngài cũng đã định sẵn để trở nên giống như hình bóng con Ngài, hầu cho con này được làm con cả ở giữa nhiều anh em. Còn những kẻ Ngài đã định sẵn thì Ngài cũng đã gọi, những kẻ Ngài đã gọi thì Ngài cũng đã xưng là công bình, và những kẻ Ngài đã xưng là công bình thì Ngài cũng đã làm cho vinh hiển. Sau khi đã xác định lẽ đạo chắc chắn đời đời về sự chọn lựa của Đức Chúa Trời cho sự cứu rỗi của những người thuộc về Chúa, thì sứ đồ Phaolô đưa đến căn bản của sự bảo đảm. Điều gì bảo đảm những điều này sẽ xảy ra cho con dân Chúa? Sứ đồ Phaolô chỉ đến thập tự giá của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Ông chỉ ra rằng thập tự giá của Chúa Giê-xu là căn bản, là bảo đảm cho tất cả những công việc mà Đức Chúa Trời ban cho. Và khi Chúa đã ban cho thập tự giá, thì chắc chắn mọi điều khác cũng sẽ được thi hành song song, cách đầy đủ, cách chắc chắn, cách trọn lành. Ông viết tiếp từ câu 31. Đã vậy thì chúng ta sẽ nói làm sao? Nếu Đức Chúa Trời vừa giúp chúng ta thì còn ai nghịch với chúng ta? Ngài đã không tiếc chính con mình, nhưng vì chúng ta hết thảy mà phó con ấy cho, thì Ngài há chẳng cũng sẽ ban mọi sự luôn với con ấy cho chúng ta sao? Sứ đồ Phaolô tuyên bố rằng thập tự giá của Chúa Cứu Thế Giê-xu trả lời mọi câu hỏi về đời sống và về đức tin của con cái Đức Chúa Trời. Ông hỏi rằng nếu Chúa đã bằng lòng ban chính con một của Ngài trên thập tự giá cho chúng ta vì chúng ta, thì có điều gì mà Ngài sẽ tiếc rẻ mà giữ lại mà không ban cho chúng ta hay sao? Câu trả lời rằng không có điều gì Chúa giữ lại, không có điều gì mà Chúa không ban cho song song với thập tự giá của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Và đây là nền tảng an ninh đời đời, bảo đảm đời đời, hy vọng đời đời của sự cứu chuộc mà Chúa ban cho trong Chúa Giê-xu tại thập tự giá. Sứ đồ Phaolô hỏi tiếp, ai sẽ kiện kẻ lựa chọn của Đức Chúa Trời? Đức Chúa Trời là đấng xưng công bình những kẻ ấy. Ông hỏi tiếp nữa, ai sẽ lên án họ ư? Trả lời, Đức Chúa Giê-xu Christ là đấng đã chết và cũng đã sống lại. Ngài đang ngự bên hữu Đức Chúa Trời cầu nguyện thế cho chúng ta. Một câu hỏi nữa, ai sẽ phân rẽ chúng ta khỏi sự yêu thương của đấng Christ? Câu trả lời trong câu 37 trở đi, trong mọi sự chúng ta nhờ đấng yêu thương mình mà thắng hơn bội phần. Vì tôi chắc rằng bất kỳ sự chết, sự sống, các thiên sứ, các kẻ cầm quyền, việc bây giờ, việc hậu đến, quyền pháp, bề cao hay là bề sâu, hoặc một vật nào chẳng có thể phân rẽ chúng ta khỏi sự yêu thương mà Đức Chúa Trời đã chứng cho chúng ta trong Đức Giê-xu Christ là Chúa chúng ta. Tóm tắt, khi Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta Đức Giê-xu Christ tại thập tự giá, thì Ngài cũng đã ban cho tất cả mọi sự và cũng bảo đảm tất cả mọi sự trong Chúa Giê-xu tại thập tự giá đó. Điều này liên hệ gì với bài học mà chúng ta đang học về lẽ đạo Chúa sẽ trả lời mọi lời cầu nguyện của chúng ta bằng cách ban cho Đức Thánh Linh? Cũng tương tự, Đức Thánh Linh là nguồn cội của tất cả công việc, quyền năng, chương trình, mục đích của Đức Chúa Trời. Và khi con cái Chúa đến trong sự cầu nguyện, thì Đức Chúa Trời hứa rằng Ngài sẽ ban chính Đức Thánh Linh. Thì chúng ta cũng có thể đặt câu hỏi rằng, nếu Đức Chúa Trời đã chẳng tiếc Đức Thánh Linh mà ban chính Thần Linh của Đức Chúa Trời ngôi ba cho chúng ta, thì Ngài há chẳng cũng sẽ ban mọi sự luôn với Đức Thánh Linh ấy cho chúng ta sao? Chúng ta hỏi tiếp, ai sẽ cất lấy sự ban cho mà Đức Chúa Trời đã ban cho con cái Ngài? Câu trả lời, không ai có thể thắng hơn Đức Thánh Linh. Có điều gì làm mất đi sự liên hệ của chúng ta với Chúa? Câu trả lời, chẳng có điều gì, vì chính Đức Thánh Linh là ấn chứng của Đức Chúa Trời trong lòng những người thuộc về Chúa. Như vậy, chúng ta được hiểu thêm sự mầu nhiệm, sự quảng đại, sự rộng lượng vô cùng khi Đức Chúa Trời hứa rằng
Ngài sẽ ban Đức Thánh Linh của Ngài cho tất cả những người đến kêu xin trong danh Chúa. Cho nên chúng ta cũng có thể lặp lại lời của sứ đồ Phaolô cách song song. Vì Đức Chúa Trời đã ban cho Đức Thánh Linh cho tất cả con cái của Ngài, cho nên bất kỳ sự chết, sự sống, các thiên sứ, các kẻ cầm quyền, việc bây giờ, việc hậu đến, quyền phép, bề cao hay là bề sâu, hoặc một vật nào chẳng có thể phân rã chúng ta khỏi sự yêu thương, khỏi quyền năng, khỏi mục đích mà Đức Chúa Trời đã chứng cho chúng ta trong Đức Chúa Jesus Christ, qua Đức Thánh Linh, trong Đức Thánh Linh là Chúa chúng ta.
Cuộc đời bon chen giữa muôn con người, lo lắng áo cơm bạc tiền. Này người bạn ơi, chớ quá buồn lo, hãy cứ tin yêu Cha quan phòng là Thiên Chúa. Chẳng gạt chẳng gieo lũ chim trên trời, chẳng giật chẳng may đóa hoa ngoài đồng. Ngày ngày chim ca hát sương hoa, hãy luôn chim nhỏ hoa kia đẹp. Loài chim đóa hoa thì ban quan ngày mai làm chi? Ngày ngày cầu xin dẫu xưa cha dạy, hàng ngày đủ no áo cơm thơm lành. Và này bạn ơi, biết quý cần lao, nếu cứ ăn thôi không lo làm là không đáng. Việc làm bạn ơi,
cảm ơn quý vị đã theo dõi và lắng nghe chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống trong loạt bài Phương Cách Cầu Nguyện dựa trên nền tảng Kinh Thánh của bài học cầu nguyện mà Chúa Giê-xu đã dạy các môn đồ, thường được gọi là bài cầu nguyện chung. Cho nên, nếu quý vị có câu hỏi hoặc thắc mắc hoặc vấn đề liên quan đến loạt bài đang phát thanh, xin gửi về cho chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống. Chúng tôi sẽ trả lời những câu hỏi của quý vị và sẽ dùng trên làn sóng phát thanh nếu thích hợp. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ điện thư nguồn sống 2001avong@yahoo.com hoặc trên mạng lưới toàn cầu đài nguồn sống.com. Xin cảm ơn quý thính giả. Xin thân mến tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống kỳ tới.
Việc nhỏ đừng khinh, hãy luôn trung thành để được người cho chức cao sang nhiều. Phụng sự vì Cha, thánh lễ là đây, đám đất Chúa ban cho con người để vun tươi. Mệt mỏi của ta quá nên kinh cầu là làm hương thơm trước tôn nhan.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lẽ Thật Cho Đời Sống của đài Nguồn Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh khắc ghi lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.
Mãi mãi sẽ lo.